có 7 cách cấu tạo nhan đề bộ kinh.
Trước hết là nói về cái đề kinh, cái nhan đề của cái bộ kinh. Mà tôi không biết đại chúng còn nhớ hay không. Cái nội cái đề kinh không là nó có 7 cái cách mà cấu tạo thành là cái đề, cái nhan đề của một bộ kinh. Đó là như là riêng lẽ lấy cái tên của một ông Phật nào đó, một người, một vị Bồ Tát nào đó mà đặt cho cái tên kinh, thì gọi là đơn nhân. Cái đơn là riêng lẻ, độc lập. Ví dụ như cái A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà. Thế thì là cái bộ kinh đó và cái nhan đề là lấy cái riêng đơn độc một cái tên, cái danh hiệu của một Đức Phật mà đặt cho cái nhan đề của cái bộ kinh đó, thì gọi là đơn nhân. Rồi có cái loại kinh là cái từ gọi là đơn pháp, tức là riêng lẻ lấy cái pháp ở trong cái pháp của nội dung của bộ kinh đó mà đặt cái nhan đề cho bộ kinh đó. Ví dụ như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hay là cái kinh nào đó, Đại Bát Niết Bàn Kinh. Thế này là đây là Niết Bàn, là một pháp, một cái gọi là cái cảnh giới Niết Bàn. Rồi mình sẽ học nó là cảnh giới, nhưng mà cảnh giới đó mình không được tưởng tượng rằng là nó như một hành tinh, hay một thiên thể, hay là một cái gì đó ở ngoài xa hoặc là gần, không phải vậy. Cái cảnh giới này là cảnh giới của tâm linh. Người nào có tu tập, có đoạn từ vô minh phiền não, hết sạch phiền não vô minh, thì người đó sẽ thâm nhập được, gọi là thể nhập được cái cảnh giới đó. Thế thì Niết Bàn là một cảnh giới của tâm linh, một cái đối tượng sở nhập. Nó là một pháp mà Đức Phật sẽ dạy cái pháp đó để cho người ta thể nhập được cái pháp đó, cái pháp Niết Bàn đó. Thế là cái Đại Bát Niết Bàn này, là cái nhan đề của kinh này là thuộc diện đơn pháp. Nó chỉ là một cái pháp Niết Bàn, đối tượng sở tu, cảnh giới đối tượng sở tu của con người. Thế thì cái bộ kinh mình học đây là thuộc diện đơn pháp. Rồi có những cái bộ kinh mà lấy một cái thí dụ thôi. Ví dụ như kinh Phạm Vọng. Phạm Vọng là lấy một cái vọng là lưới, chỉ Phạm là trời Phạm Thiên. Thì trời Phạm Thiên là có một cái lưới, nó nhiều tầng, nó nhiều lớp, mà lưới đó là bằng hộp châu. Mà hộp châu đó nó có cái công dụng là nó chiếu nhiều cảnh, nhiều mặt. Mà châu nó trùng trùng, nó nhiều lớp, cho nên là nó chiếu một trùng trùng vô tận. Châu này nó chiếu qua châu kia, giữa hình ảnh này nó chiếu qua hình ảnh nọ, rồi hình ảnh nọ chiếu qua bên cái kính kia, rồi bên cái mặt kính kia nó chiếu qua mặt kính nọ, thành ra một người mà nó ra cả hàng muôn ngàn người. Một cái bóng nó chiếu ra muôn ngàn cái bóng. Một hình ảnh của một Đức Phật nó chiếu ra cái loại vô lượng vô số Đức Phật, là gì nó trùng trùng. Cái này là vị nào mà đi trong cái nhà dị dạng á, hồi xưa ở Hà Nội và còn ở Sài Gòn mình có, nhưng mà tôi có chưa có vô ở cái nhà ở dị dạng ở Sài Gòn. Mình đứng một mình đó mà vô trong cái chỗ đó đó, thì nó chiếu ra mình, nó thành ra cả mấy chục người. Và nếu mà cái lưới châu và cái chỉ phần vẫn là cái lưới châu của Đế Thích Ca, của Phạm Thiên đó, là nó chiếu ra trùng trùng, còn nhân lên gấp vạn vạn ức lần. Thành ra ví dụ như Phạm Võng Kinh đó là đơn vụ, lấy riêng một cái chữ đó, cái thí dụ đó để đặt cho cái nhan đề của bộ kinh. Thế thì ba cách như vậy là gọi là riêng về cái tên người gọi là đơn nhân, riêng về một cái pháp nào đó gọi là đơn pháp, riêng về một cái ví dụ nào đó để đặt cái nhan đề gọi là đơn vụ, đơn là riêng lẻ độc lập. Rồi pháp vụ, thí dụ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đã chúng học rồi hả? Bát Nhã Ba La Mật là pháp, đó là phương pháp tu để bồi dưỡng cái trí tuệ cho con người, đặt tới cái đỉnh cao. Vì là bồi dưỡng cái trí tuệ cái bát nhã đó mà, ta đặt tới cái đỉnh cao, tới đỉnh của đỉnh cao, thì không còn có cái u mê, cái tà kiến, cái phiền não vô minh nào có thể mà tác động và làm cho nó bị hư hoại, bị nhiễm ô, bị phiền phức được. không làm cho nó bị phức được, không làm cho nó nhiễm ô được, không làm cho nó đau khổ được, vì nó có một trí tuệ hết sức là cứng rắn, hết sức là sắc bén, ví như là cái loại kim cương, cái loại thép thật là cứng, giống như bên Nhật, nước Nhật nó có cái thép mà gọi là lưu cầu, giết nhau chẳng cái lưu cầu, cái gươm đó, cái gươm mà bằng thép lưu cầu đó là chém sắt như chém bụng, giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chiêu, thế thì cái gươm lưu cầu, cái gươm kim cương mặt da ở trong cái kiện mà thời kỳ chiến quốc đó mà hắn sợ tinh hùng nó có cái gươm đó chém sắt như chém bụng. Thế thì ta lấy cái loại kim cang đó, cái thứ mà thép mà nó cứng hơn tất cả khác, để làm cái ví dụ, thành ra là kim cang là ví dụ, bát nhã ba la mật là pháp. Thế thì cái nhan đề của kinh kim cang bát nhã ba la mật là cộng lại pháp và dụ cộng lại, để làm nhan đề kinh kim cang bát nhã ba la mật. Này, có cái loại đề nữa người ta để là văn phù vấn bát nhã kinh, thế thì cái loại đề đó ta gọi là nhân và pháp, nhân cộng với pháp, văn thù là nhân mà vấn bát nhã là pháp, thế thì pháp dụ rồi giờ tới nhân pháp là văn thù vấn bát nhã kinh, rồi có loại kinh gọi là nhân dụ, cái nhân đề của nó là thân người và một cái dụ cộng vô. Ví dụ nó Như Lai sư tử hóc kinh, Như Lai là chỉ cho Phật, mà sư tử hóc là để ví cho cái tính pháp mà Phật nói trong kinh đó, nó giống như là cái tiếng hét, tiếng rống của sư tử vậy. Tiếng rống của sư tử thì không có con thú nào mà còn dám bén mạng lãng giảng lại gần, mà loài cầm thú tầm thường đằng cao bay xa chạy hết, là nói của Như Lai. Kiềm khẩu Đức Như Lai nói ra chánh pháp so với cái tài giáo ngoại đạo thì chẳng khác nào là tiếng sống của sư tử đối với muôn thú khác. Thế thì sáu cách rồi đó: nhân dụ, pháp dụ, rồi nhân pháp, rồi đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ là sáu cách. Còn một cái cách thứ bảy là nhân cộng với pháp cộng dụ, tức là nhân pháp dụ để cấu tạo ra thành cái đề kinh, chẳng hạn như là Đại Phật Đảnh, Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liệu Nghĩa, Chiêu Bồ Tát Vạn Hạnh, Phủ Lăng Nghiêm Kinh. Thế thì cái đề đó có Phật là Phật, Phủ Lăng Nghiêm là pháp, Đại Phật Đảnh là dụ. Rồi đó là nhân pháp dụ ha, pháp phải là nó thành ra bảy cái cách mà lập cái đề kinh. Vì vậy là người ta học thật kỹ sâu rồi ha, người ta bốc tới cái bộ kinh là đã có thể là đoán được cái nội dung của bộ kinh đó. Thế thì là mình học kinh nước bạn này là không phải cách đó, thì nó là cái cách mà lập cái nhân đề của bộ kinh là thuộc về đơn pháp, tức là chỉ có nói về cái pháp nước bạn, lấy cái pháp nước bạn mà đặt cho cái nhân đề của bộ kinh.